Thứ nhất là phải từ chân như bổn tánh lưu lộ. Thứ hai là phải khiến cho chúng sanh nghe hiểu, nghe xong họ có thể tiếp nhận, đó gọi là khế cơ khế lý. Do vậy, Ngài Đạo Sanh nói theo phương diện khế cơ. Còn những lời giảng trong phần trước là nói theo phương diện khế lý. Thuận cơ di ứng, chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Di ứng là như chúng sanh vô phi di cảm, đó là thị. Hiểu rõ đạo lý này, chư vị đồng tu phải nhớ, Đức Phật thuyết pháp, các vị Bồ Tát, Tổ sư thuyết pháp là vì chúng sanh mà thuyết, chẳng nhằm khoe khoang công phu của chính mình, chẳng nhằm phô trương chính mình. Do trong quá khứ, lúc tôi mới học Phật, đã từng nghe có những pháp sư thuyết pháp. Sau khi thuyết xong, phía dưới có rất nhiều tín đồ, thường thân cận pháp sư, rất thân thuộc, đến thỉnh giáo pháp sư. Sau khi ngài giảng xong, đã nói: "Thưa sư phụ, lời giảng hôm nay của lão nhân gia con chẳng hiểu gì hết, giảng quá sâu, không hiểu." Vị sư phụ ấy cười: "Nếu các ngươi nghe hiểu pháp ta giảng thì còn đáng giá chi nữa." Nói vậy là trật lất, nói ra là phải khiến cho người ta nghe sẽ thấu hiểu, có thể tiếp nhận, tiêu hóa, người ta mới được hưởng lợi ích. Cố ý nói cho kẻ khác nghe chẳng hiểu, tức là quý vị nói uổng công mất rồi. Người ta đến đó nghe cũng phí công nghe, đôi bên đều phí uổng thời gian, rất đáng tiếc, sai như mất rồi. Quý vị nhất định phải nhớ, sau này quý vị thuyết pháp chớ nên nói quá sâu, hãy nói sao cho người khác nghe bèn hiểu được. Tự mình khoe khoang bản thân giỏi giang, đấy chính là sai lầm, chớ nên làm như vậy. Như dung công sở thuyết. Dung công là thiền sư Biến Dung, ngài sống vào đời Minh. Liên Trì Đại Sư đã từng đến tham học với ngài. Thuở ấy, ngài là một vị cao tăng nổi tiếng. Liên Trì Đại Sư chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngài. Chứ vị học Phật phải biết, chúng ta thân cận một vị thiện tri thức, thì rốt cuộc ai là thiện tri thức? Nói thật ra, chuyện này chẳng quan trọng. Thật sự học được điều gì từ vị ấy mới là quan trọng. Còn thầy có thật sự cao minh hay không là chuyện thứ yếu. Chính mình đối với thầy có thành ý mới là điều kiện bậc nhất, khiến cho quý vị có thể đạt được điều gì hay không. Giống như Ấn Quang Đại Sư đã vậy, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Trong kinh, Đức Phật đã kể một câu chuyện. Đó là một chuyện thật được Đức Phật nhắc đến trong kinh điển. Ngài nói có một vị tỳ kheo già tu hành rất nhiều năm, chẳng đắc đạo, trong tâm rất áo não, mà cũng rất hổ thẹn. Có mấy tỳ kheo trẻ tuổi vừa mới xuất gia, muốn trêu ghẹo bỡn cợt, bèn bảo vị tỳ kheo già ấy: "Chẳng phải là thầy muốn chứng quả hay sao?" "Vâng, tôi muốn chứng lắm, nhưng chẳng biết chứng bằng cách nào." "Chúng tôi biết, để tụi tôi dạy thầy." "Hay quá, nhưng thầy phải mời tụi tôi ăn uống ngon lành, phải bao tụi tôi ăn." Vị tỳ kheo già lấy tiền bạc dành dụm ra, nhưng sư cũng chẳng dành dụm được mấy, bèn bán sạch mớ quần áo ít ỏi để mời họ ăn. Họ ăn no xong, vị tỳ kheo già cầu hỏi cách chứng quả như thế nào. Họ cũng đâu có cách nào, nhưng đã lỡ nhận lời rồi. Bèn trêu ghẹo sư, bảo sư ngồi xổm ở góc nhà. Họ nói: "Thầy ngồi xổm ở đó, trong tâm thầy chớ có suy nghĩ loạn xạ, hãy nghe theo lời tôi nói." Vị tỳ kheo trẻ bèn cầm trái banh ném vô đầu sư, bảo: "Thầy đã chứng sơ quả." Vị tỳ kheo già gật đầu: "Đúng vậy." Lại đổi sang góc bên kia, sư cũng ngoan ngoãn bước sang góc kia, lại ném bóng vào đầu sư: "Thầy đã chứng nhị quả." Chuyện khắp bốn góc, thầy đã chứng tứ quả la hán. Sau khi trở lại góc ban đầu, sư đảnh lễ mấy vị tỳ kheo trẻ tuổi nghịch ngợm. Các tỳ kheo trẻ thưa: "Tôi giỡn với thầy mà, sư nói tôi đã thật sự chứng tứ quả." Mấy vị tỳ kheo trẻ tuổi đều sững sờ, hướng về sư cầu sám hối. Sư nói: "Tôi quả thật đã chứng tứ quả." Điều này cho thấy tâm vị ấy chân thành, dẫu người khác trêu ghẹo ngài, ngài vẫn một mực chứng quả. tâm ngài có 10 phần thành kính nên đạt được. Bởi lẽ đó, quý vị muốn thân cận một vị thầy, thân cận vị thầy nào mới là thiện tri thức thật sự? Vị thầy nào mà quý vị cảm thấy tôn kính nhất, hãy thân cận vị ấy, nhất định sẽ thành tựu. Trong quá khứ, tôi mở đồ thư quán ở nơi đây, có mấy vị xuất gia trẻ tuổi như Ngộ Nguyên, Y Nhân ở nơi đây. Sau đây, Pháp Sư Vĩnh Tinh bên Hương Cảng mở Phật học viện tại nơi đó, thỉnh Pháp Sư Hiển Minh sang đó làm viện trưởng. Họ nghe tin ấy, mong sang Hương Cảng cầu học. Lúc sắp ra đi, tôi chúc phước: mấy thầy đã tôn kính Pháp Sư Hiển Minh thì phải khéo học theo ngài. Nếu mấy thầy thật sự có thể học với ngài suốt 10 năm, nhất định sẽ có thành tựu. Vì nếu các thầy chẳng tôn kính thầy, làm sao các thầy đạt được gì? Đó gọi là một phần cung kính, được một phần lợi ích. Sau khi họ tới Hương Cảng, nghe nói hình như chỉ học được một học kỳ, nhà trường cũng chẳng thể tiếp tục. Pháp Sư Hiển Minh cũng bỏ đi luôn. Sau này bọn họ ở bên đó chuyên lo kinh sám, rất đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta phải học theo cổ nhân, theo một vị thầy, tức là vị thầy mà quý vị cảm thấy tôn kính nhất. Liên Trì Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Thuở thiền sư biến dung hết sức lỗi lạc. Khi tổ đến gặp ngài, Tam Bộ Nhật Bạch đến lại dưới tòa Lão Hòa Thượng, thỉnh Lão Hòa Thượng khai thị. Lão Hòa Thượng thấy tổ cung kính như vậy, chỉ nói với tổ một câu: ngươi đừng để danh lợi làm hại. Người bên cạnh Lão Hòa Thượng nghe xong cười ha hả. Vì sao? Tam Bộ Nhất Bái từ chốn xa xôi dừng ấy đến nơi, chỉ được dạy một câu tầm thường tẻ nhạt như vậy. Mọi người cười nhạo tổ. Tổ bèn bảo bọn họ: tôi nhờ một câu nói này mà đạt được lợi ích cả đời. Có thể thấy lão nhân gia thường giáo huấn người khác như vậy. Người khác không được hưởng lợi ích vì đã coi thường câu ấy, nghe mỗi ngày giống như gió thoảng qua tai, chẳng lưu ý. Tổ nghe câu này bèn nhớ kỹ trong lòng, suốt đời chẳng phạm lỗi lầm ấy, suốt đời tránh né tiếng tâm lợi dưỡng. Do vậy, tổ trở thành nhất đại cao tăng, thành tựu vượt trội thiền sư Biến Dung. Đấy chính là 10 phần cung kính như tổ Ấn Quang đã dạy. Từ câu này ngài được 10 phần lợi ích, đạt được lợi ích viên mãn, hết sức khó có. Hữu vị thật tướng chi lý, thủy chung bất dị danh như. Như lý như thuyết danh thị. Cách nói này hoàn toàn dựa vào lý thể của chân tánh để luận định như và thị. Cả hai chữ đều được giảng theo lý, đều luận theo lý tánh. Như thiên thai sở thuyết, đây là tông thiên thai. Tông thiên thai lấy kinh Pháp Hoa làm chủ tu. Hữu dĩ như di chân không, thị di diệu hữu. Tông thiên thai nói như vậy. Thiên thai là không tông, Hoa Nghiêm là hữu tông. Nhưng các vị tổ sư tông thiên thai đều niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ. Tuy những vị như Trí Giả Đại Sư suốt đời hoằng dương kinh Pháp Hoa, giảng lý luận không tâm, soạn Ma Ha Chỉ Quán để dạy phương pháp tu hành này. Lão nhân gia tự viết Ma Ha Chỉ Quán để dạy người khác tu, nhưng chính ngài niệm Phật cầu giảng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Rất nhiều vị tổ sư tông thiên thai niệm Phật cầu giảng sanh, như Pháp Sư Đế Nhàn, Pháp Sư Đàm Hư trong thời cận đại đều niệm Phật cầu giảng sanh. Địch phá ngoại đạo đoạn thường nhị kiến. Cách nói ý của tôn thiên thai nhằm phá trừ thường kiến và đoạn kiến của ngoại đạo. Như thanh lương chiết trung chư gia sở thuyết, dư thuyết thượng đa, khủng phiền bất dẫn. Nếu trích dẫn trọn đủ sẽ phiền lắm, quá nhiều. Dĩ thượng các hữu ý nghĩa, tiểu dị đại đồng, tịnh vô tương ngại. Nếu đọc nhiều thì những điều này đều thuộc loại kiến thức Phật học thông thường. Vì thế, những cách nói khác biệt vừa dẫn trên đây thật sự là đại đồng tiểu dị, tuyệt đối chẳng trái nghịch chân lý. Dĩ tông